Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Khải Huyền đoạn 1, nói đến lời chào thăm từ tác giả là Giăng và từ Đấng Christ trên thiên đàng. Tôi xin nhắc lại Khải Huyền đoạn 1 câu 4 câu 6 mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước. Giăng gửi cho bãi hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho từ anh em và từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết, và là Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha ngài, đáng được sự vinh hiển, quyền năng, đời đời vô cùng. Amen. Tiếp đến, lời chào thăm này, chúng ta xem ở trong Khải Huyền, đoạn 1, câu 7. Kìa, ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ ngài. Quả thật vậy. Amen. Thưa quý vị, qua lời này, cần chú ý rằng sự đến của Đấng Christ là một cách riêng tư và cụ thể, nghĩa là chính ngài đến trong một thân thể mà mọi người có thể thấy được, mọi mắt có thể trông thấy. Theo như điều chúng ta biết, khi Đấng Christ đem hội thánh ra khỏi thế gian vào lúc được cất lên, ngài không hiện ra cho tất cả mọi người. Và tôi không tin rằng đây là sự cất lên bí mật như một số người đã diễn đạt. Nhưng vào lúc hội thánh được cất lên, Chúa Giêsu không đến trên đất này. Những người tin nhận sẽ được cất lên và gặp ngài trên không trung. Vì thế, câu này diễn tả về sự hội thánh được cất lên không trung, nhưng nói về sự trở lại của ngài như là vị vua. Mọi mắt sẽ thấy Chúa Giêsu. Sách Khải Huyền nhấn mạnh về sự đến của Chúa Giêsu để thiết lập nước ngài. Hết thảy các chi họ thế gian sẽ than khóc vì cớ ngài. Có thể nói rằng mọi dân tộc thế gian sẽ thấy ngài và đấm ngực tức giận, hối tiếc. Đó là phản ứng của những người từ chối Đấng Christ, cho nên thế gian này không nhìn biết ngài. Quả thật vậy. Amen. Lời này có nghĩa là sự thành tín. Ngài sẽ thực hiện, ngài sẽ không thay đổi ý định của ngài về điều này. Chính Chúa Giêsu là Đấng thành tín. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 1 câu 8. Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Chúa Giêsu tuyên bố rằng, ta là Alpha và Omega. Đây là lời công bố nổi bật trong ngôn ngữ Hy Lạp. Alpha và Omega là hai mẫu tự đầu tiên và cuối cùng trong tiếng Hy Lạp. Từ các mẫu tự, các bạn làm nên chữ, và Chúa Giêsu được gọi là lời của Đức Chúa Trời. Sự khải thị đầy trọn và truyền thông khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài là một mẫu tự mà các bạn có thể dùng đến với Đức Chúa Trời. Chỉ có một ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời nói và hiểu là ngôn ngữ nơi mà Chúa Giêsu là Alpha và Omega và tất cả các mẫu tự chính giữa. Khi đối chiếu với mẫu tự hiện tại, từ A đến Z và Ngài cũng là A, B, C. Nếu các bạn muốn đến với Đức Chúa Trời là Cha, các bạn phải qua con Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ. Sự nhấn mạnh tại đây trên sự bắt đầu và kết thúc. Tại đây, trong nguyên bản Hy Lạp, Omega không có đánh dần ra như là Alpha. Tại sao? Bởi vì Đấng Christ là sự bắt đầu, và sự bắt đầu này đã hoàn tất, nhưng sự kết thúc thì chưa hoàn tất. Vì thế, Ngài không đánh dần ra Omega trong trường hợp này. Vào một ngày sắp tới, Chúa Giêsu sẽ hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời. Đó là điều rất hay mà chúng ta thấy trong bản viết Hy Lạp. Ngài là đấng đầu tiên và cuối cùng đề cập về sự đời đời và không thay đổi của Đức Chúa Con. Trong Hebrew đoạn 13 câu 8 nói về điều này. Chúa Giêsu là đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời. Khi nói về điều này, cho biết rằng Chúa Giêsu là đấng không thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài giống như một người đi bộ trong vùng Galilee ngày nay. Nhưng nó có nghĩa là mỹ đức của Đức Chúa Giêsu không thay đổi. Ngài không thay đổi, Ngài là đầu tiên và cuối cùng. Ngài vẫn còn tồn tại trong mọi thời đại và tiếp tục tồn tại cho đến đời đời. Chính Chúa là đấng đã phán những lời này. Điều này xác chứng về thần tánh của Ngài. Ngài là đấng hiện có. Đây là thì hiện tại. Ngài là đấng Christ vinh hiển. Ngài là đấng đã có, thuộc về thì quá khứ. Ngài đến lần đầu tiên như đấng cụ thể. Ngài là đấng còn đến, thuộc về thì tương lai. Sự đến lần thứ hai của đấng Christ là một đấng quyền năng cai trị trên đất. Thưa các bạn, trong Khải Quyền đoạn 1, câu 4, câu 8 bao gồm lời chào thăm rất đặc biệt của Giăng là tác giả của sách Khải Quyền và từ Chúa Giêsu Christ. Xin nhớ rằng, Ngài nói, Ngài yêu thương chúng ta, vì thế chúng ta đừng sợ bất cứ điều gì xảy ra sau này. Tiếp đến trong phần tìm hiểu sách Khải Quyền đoạn 1 này, nói đến đấng Christ giáng sanh trong thân thể vinh hiển, phán xét hội thánh của Ngài. Trong Khải Quyền đoạn 1 câu 9, ta là Giăng, là anh em và bạn của anh em về sự hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Qua lời xác nhận, tôi là Giăng, được dùng 3 lần trong sách Khải Quyền và 2 lần kia được dùng trong phần cuối của sách này. Giăng nói, tôi là anh em, là bạn của các anh em về hoạn nạn. Điều này không đề cập đến đại nạn, nhưng Giăng nói về sự khó khăn mà ông đang đối diện. Hoàng đế La Mã Domitian năm 96 đã bắt bớ sứ đồ Giăng và lưu đày ở bảo Patmo. Giăng hoạt động tích cực ở hội thánh Efeso và Giăng cũng là người chăm sóc các hội thánh trong khu vực. Ông đã giảng lời của Đức Chúa Trời cho họ. Ông gặp khó khăn khi giảng giải lời của Đức Chúa Trời. Ông biết hết tất cả sự hoạn nạn này và hội thánh đầu tiên cũng biết nữa. Vì thế, nếu sự khó khăn này sẽ đến với các bạn và tôi, nó không phải là điều gì mới cả. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, Giăng không có đề cập đến đại nạn, nhưng sự bắt bớ đã đổ xuống trên những người đã tin nhận. Từ ngữ nước ở đây đề cập đến tình trạng hiện tại của nước trời, qua sự việc được sanh lại mới và nó tỏa ra với tội nhân trong đấng Christ, người ấy giống như đang ở trong nước trời. Đây không phải là nước của 1000 năm. Điều đó chưa được xảy ra. Đấng Christ thành lập nước trời khi Ngài đến lần thứ hai. Giăng giải thích lý do ông ở trên đảo Patmo. Giăng bị tù tại đó từ năm 86 đến 96 sau công nguyên. Đây là đảo của núi lửa rất là khô cằn, gồ ghề ở ngoài bờ biển Tiểu Á Châu. Và đảo này có chiều dài 10 dặm và chiều ngang 6 dặm. Các bạn có chú ý đến danh xưng Giêsu mà Giăng dùng trong sách Tin Lành và trong sách Khải Quyền. Khi ông muốn đem đến sự vinh hiển nào cho Ngài, Giăng gọi Ngài là Giêsu và ông nâng cao Ngài lên. Và tôi hy vọng rằng chúng ta cũng làm như vậy ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng xem đến những câu kế tiếp, tôi xin nhắc lại với các bạn rằng Giăng được ban cho khải tượng lớn này khi ông ở một mình trên đảo Patmo. Nó là một khải tượng về đấng Christ trở thành xác thể trong sự vinh hiển. Ngài là đấng phán xét hội thánh. Nói một cách khác, chúng ta sẽ thấy Ngài trong cương vị thầy cái lễ thượng phẩm trong nơi chí thánh. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Quyền đoạn 1, câu 10 đến câu 11. Nhằm ngài của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa, rằng điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho bãi hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Tại đây Đức Thánh Linh đang thực hiện công tác của chức vụ Ngài. Đó là tại sao tôi cầu nguyện xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời lấy những điều của Đấng Christ mà tỏ bày cho chúng ta. Đó cũng là những gì mà Đức Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh khi Ngài đến. Chúa Giêsu nói như sau: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Trong Giăng đoạn 16, câu 13 và 14. Chúng ta bắt đầu với khải tượng của Đấng Christ vinh hiển. Chúng ta đang tìm hiểu và suy kỹ đến Ngài trong chức vụ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ngày hôm nay. Tôi nhìn nhận rằng tôi không đủ khả năng để giải thích những câu lớn lao này. Chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể làm nó trở nên hiện thực trong chúng ta. Trong Hebrew đoạn 3 câu 1 nói cho chúng ta như sau. Bởi cơ đó, hỡi anh em thánh là kẻ dự phần trên trời gọi. Hãy suy kỹ đến sứ giả là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, chúng ta suy nghĩ kỹ về Chúa Giêsu trong chức vụ hiện tại của Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Giăng nói rằng, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Đức Chúa Trời đang hành động trên Giăng và Ngài ban cho ông một bức tranh lớn đang diễn ra phía trước. Giăng thấy và nghe. Nó thu hút cả đôi mắt và lỗ tai. Giăng kể lại rằng, nhằm Ngài của Chúa. Xin chú ý đến chữ này, viết chữ thường trong tiếng Anh được gọi là Lord's Day. Ý nghĩa của lời này được tranh luận rất nhiều. Có nhiều học giả cho rằng điều này nói về Ngài của Chúa. Theo tiếng Anh là The Day of the Lord. Tôi tôn trọng ý kiến và quan điểm của họ, nhưng tôi không chấp nhận ý nghĩa này. Do rằng đề tài lớn của sách Khải Quyền đề cập về Ngày của Chúa, tức là Ngày Đại Nạn và thời kỳ 1.000 năm. Theo nhận xét của tôi, khi Giăng nói Ngày của Chúa, tức là đề cập về Ngày Chúa Nhật, và đây là ý nghĩa được nhiều người tiếp nhận. Tiếng mà Giăng nghe phía sau là gì? Xin chúng ta nghe diễn đạt tiếp. Trong Khải Quyền đoạn 1, câu 12-13. Bây giờ tôi say lại, đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa say lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Giăng nghe một tiếng vang, giống như tiếng kèn ra trận. Tiếng đó nói với Giăng. Khi Chúa Giêsu từ trời giáng xuống để các hội thánh của Ngài từ đất lên. Ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16 diễn tả như sau. Vì có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Tiếng của Ngài giống như thiên sứ, tiếng của Ngài giống như kèn lớn, bởi vì ở đây được xác định như thế. Đó sẽ là tiếng của Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không cần một thiên sứ nào giúp đỡ Ngài kêu những người thuộc về Ngài từ kẻ chết sống lại. Thật là một điều hứng khởi khi thấy hình ảnh này của Đấng Christ. Đó là khải tượng về một đấng như con người. Ngài mặc áo dạo trắng, thắt đai vàng ngang trên ngực. Còn bảy chân đèn vàng nhắc chúng ta về đền tạm. Nó là một cây đèn có bảy ngọn. Những cây đèn này biểu tượng cho bảy hội thánh riêng biệt. Và chúng ta xem tiếp điều này ở trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 20. Nhưng hoạt động của nó giống nhau. Chúa Giêsu nói, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Trong Giăng đoạn 8 câu 12. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trong hình ảnh ở đây giống như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Áo của Ngài là áo cho Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Như chúng ta xem lời này được diễn đạt ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 28, câu 2 đến câu 4. Những áo này biểu tượng cho sự thừa hưởng sự công bình của Đấng Christ. Trong Ngài không có tội lỗi và Ngài không biết đến tội lỗi. Liên hệ đến đai vàng, Josephus xác nhận rằng các thầy tế lễ đeo dây đai này giống như bảng đeo ngực. Phong tục thông thường là nịt dây mang đai. Ở đây không nhấn mạnh về sự phục vụ, nhưng nói đến sức mạnh. Nó nói đến sự phán xét của Ngài trong lẽ thật. Chúng ta được kêu gọi để suy xét về Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta. Ngài đang ở giữa các hội thánh. Ngài đang phán xét hội thánh. Ngài đang phán xét những người tin nhận để sự sáng tiếp tục chiếu ra. Thưa các bạn, đó là điều quan trọng để thấy chức vụ hiện tại của Chúa Giêsu là gì. Tôi muốn viết về đề tài này, mà tôi chưa viết được. Tôi muốn nói về đề tài chức vụ của Đấng Christ hiện nay. Tôi nghe nhiều điều nói sai lệch về những gì Chúa Giêsu đang làm trong thời hiện nay. Các bạn thân mến, Kinh Thánh không để cho chúng ta ở trong sự tăm tối về những gì Chúa Giêsu đang làm hiện nay. Có ba công tác chủ yếu của Ngài. Thứ nhất, sự cầu thai của Chúa Giêsu. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Hiện nay Ngài đang ở chính giữa bàn thờ bằng vàng trên thiên đàng. Tại đó, Ngài hằng sống để cầu thai cho chúng ta. Trong Hebrew đoạn 7 có 25 chép rằng, bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng hằng sống để cầu thai cho những kẻ ấy. Tôi thích chức vụ này của Ngài. Nó là một điều tuyệt vời. Công tác thứ hai của Chúa Giêsu, đó là sự can thiệp của Ngài. Ngài bước ra khỏi nơi thánh, đến chậu rửa. Tại đó Ngài rửa chân cho những người thuộc về Ngài. Ngài rửa sạch những người nào xưng nhận tội lỗi của họ. Khi cơ đốc nhân phạm tội và những tội lỗi phải được xưng ra để có thể giữ được mối giao thông với Ngài. Trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Ngày nay, Chúa Giêsu đang quấn khăn bằng Ngài đang cầm thao nước, Ngài can thiệp thế cho chúng ta. Giăng nói tiếp ở trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 1. Hỡi con cái bé mọn ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Các bạn có phải là người không phạm tội không? Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi chưa đạt đến mức độ đó. Và tôi cũng chưa hề gặp một người nào vô tội, vì tất cả chúng ta là người phạm tội, và đấng Christ biện hộ cho chúng ta. Ngài đứng về phía chúng ta khi chúng ta bị kiện cáo, và Satan là người kiện cáo anh em mình. Có thêm một công tác nữa của Chúa Giêsu Christ mà nó không được ưa chuộng lắm. Công tác này được đề cập trong đoạn thứ nhất của sách Khải Quyền, và tôi nghĩ đó là lý do mà đoạn này không được biết đến nhiều. Tại đây chúng ta thấy công tác tra xét. Những gì Đấng Christ đang làm hiện nay được nói rõ trong Kinh Thánh. Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không ngồi khoanh tay nghỉ. Khi chúng ta được nói Chúa Giêsu ngồi xuống, có nghĩa rằng Ngài hoàn tất công việc cứu rỗi con người. Ngài chịu chết trên thập tự khi đến trên đất này cứu rỗi chúng ta, và Ngài sống trên thiên đàng để giữ cho chúng ta được cứu. Tôi nghĩ rằng hiện nay Đức Chúa Giêsu bận rộn hơn để giữ cho chúng ta được cứu hơn là lúc Ngài ở trên trái đất này. Chúng ta thấy liệt kê đến ba công tác chủ yếu của Chúa Giêsu: sự cầu thai, sự can thiệp và tra xét. Công tác tra xét của Đấng Christ là những gì chúng ta đang tìm hiểu bây giờ. Giờ đây, Ngài đang ở đâu? Chúng ta thấy Ngài đi giữa những chân đèn. Trong suốt Ai Cập ký chúng ta thấy những chân đèn bằng vàng. Nó là một trong những đồ trang bị rất đẹp trong đền tạm. Nó được làm bằng vàng nguyên chất, có ba nhánh bên này và ba nhánh bên kia. Và mỗi ngọn đèn có đài như hạnh nhân và đèn được đốt tại đó. Đèn biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Và chân đèn biểu tượng cho Đấng Christ, sự vinh hiển của Ngài và thần tánh của Ngài. Chúa Giêsu Christ ban Đức Thánh Linh đến thế gian. Chân đèn bằng vàng giữ cho các ngọn đèn được đứng vững. Bù lại, các ngọn đèn tỏ ra sự tốt đẹp và sự vinh hiển của chân đèn. Đó là bức tranh mà chúng ta có trong sách Khải Quyền này. Tôi tin rằng, ngay cả hiện nay, Đức Thánh Linh làm cho Đấng Christ được tỏa sáng trong sự vinh hiển tuyệt vời và tốt đẹp để trở nên hiện thực trong các bạn, để các bạn thấy chính mình trong ánh sáng của sự hiện diện của Ngài khi Ngài tra xét các bạn. Đó là sự giảng dạy không được ưa chuộng ngày hôm nay. Chúng ta không thích bị tra xét, nhưng trong sách Khải Quyền, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đang đi giữa các chân đèn, thực hiện công tác tra xét của Ngài. Trong đền tạm, thầy tế lễ cả được giao cho trách nhiệm chăm sóc cây đèn. Các thầy tế lễ còn lại làm các công việc khác, nhưng thầy tế lễ cả chăm sóc cây đèn. Thầy tế lễ cả là người đốt đèn. Ông đổ dầu vào bình và chuẩn bị tiêm đèn. Nếu một trong các tiêm đèn này bắt đầu bốc khói, không chiếu ra ánh sáng tốt, thầy tế lễ là người sửa lại tiêm đèn, cắt bỏ đi phần tiêm bị khét đen. Chúa Giê-xu đang đi giữa các chân đèn hiện nay. Ngài đang ở giữa hội thánh của Ngài. Ngài đang ở giữa những người tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu đang làm một số việc. Ngài sửa lại những tiêm đèn bị hư. Trong văn đoạn 15, chúng ta được nói cho biết Ngài tỉa sửa những nhánh của cơ đốc nhân để họ sanh ra nhiều trái hơn. Một trong những lý do mà Ngài để cho chúng ta đi qua một số thử thách trên đất này, để Ngài có thể thêm nhiều trái từ các nhánh của chúng ta, hay có thể làm cho đèn được sáng hơn. Chính Chúa Giê-xu đổ thêm dầu, mà dầu này biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh, Ngài là đấng ban Đức Thánh Linh đến thế gian. Chúa Giê-xu nói rằng, khi Đức Thánh Linh đến, Ngài làm một số công việc, nhưng đó không phải là các công việc mà các bạn muốn. Đức Thánh Linh làm những gì Chúa Giê-xu sai Ngài đến làm. Đấng Christ là đầu hội thánh. Chúa Giê-xu muốn sự sáng được chiếu ra, và Ngài là đấng đổ Đức Thánh Linh xuống. Nếu có sự sáng nào trong công việc làm của tôi, thì đó không phải là do tôi, nhưng nó đến từ Đức Thánh Linh. Ngài là nguồn của sự sáng, và tôi nhận biết điều này từ rất lâu trước đây. Đấng Christ cũng làm một số công việc nữa. Ngài muốn làm cho chúng ta được sáng hơn. Ngài là đấng sửa tiêm đèn. Nếu một cây đèn không tỏ ra ánh sáng tốt, nếu nó chỉ ra khói, Chúa Giê-xu cắt tiêm đèn đó. Đó là ý nghĩa mà Giăng nói, có những người phạm tội đến nỗi chết. Ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 16, các bạn và tôi có thể bị bỏ qua một bên. Tôi biết có một số người bị bỏ qua một bên, ngay cả họ là mục sư, trưởng lão, chấp sự, giáo viên trường Chúa Nhật. Chúa Giê-xu bỏ họ qua một bên vì đời sống của họ không còn tỏ ra ánh sáng nữa. Chúa Giê-xu đang đi giữa các chân đèn và Ngài muốn họ tỏ ra ánh sáng. Và tôi mong ước đời sống của quý vị cũng như chính tôi là những ngọn đèn sáng để tỏ sự sáng của Ngài trong thế gian này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.